Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáu, thứ bảy, thứ tám nè. Trong ba cái điều này nó rất là khó. Chúng ta mà không có mà thời gian mà nghiên cứu hoặc là không nghe phân tích á, dường như trong chúng ta là giữ nó sai hết. Nó sai hết ba điều này. À bây giờ người mà giữ tinh nghiêm nhất là ôm một khối phiền não. Còn người mà cảm thấy là giữ nó nhẹ nhàng thì là người đã giữ không đúng pháp. Bởi vì nằm vẫn xem tivi, mình đâu có cố đi, cứ nghĩ rằng mình không phạm giới. Nhưng mà như thế là không đúng pháp. Còn người mà giữ gìn trang nghiêm những điều giới này thì sống trong phiền não. Bởi vì sao? À, ngày thường hai chồng nằm trên cái giường đó, hôm nay ông nằm ở trên đi, tôi là nằm dưới đất. À, nay tôi quá con trai. Bởi vì trên giường có niệm, không nằm trên giường. Hoặc hôm nay tôi giữ cái điều giới thứ ba, do đó là tôi phải nằm riêng ông. À, mà mình tạo cái khoảng cách này nó càng nhiều thì cái đời sống, cái sinh hoạt của gia đình của chúng ta nó càng ngày nó tạo cái khoảng cách. À, chúng ta lưu ý ở cái chi tiết đó. Rồi thêm một cái nữa là ngày nay là mình không được xem nghe nè, không được ăn sau giờ ngọ nè. Thì do đó là khi thọ giới xong về là một là ở trên cái khu phòng thờ của chúng ta, hai là ở trong phòng giữ trang nghiêm thanh tịnh. Mà cái tâm mà nó thanh tịnh, cái con thằn lằn tắt lưỡi một cái cũng cảm thấy phiền não, phải không? Còn bây giờ là lúc 6-7 giờ tối, cả gia đình quay quần bên bàn ăn, bật tivi lên xem chương trình, phim ảnh, tin tức gì đó, rồi con cháu ở dưới nhà đó ăn cơm rồi nói chuyện, cười, kể chuyện vui đùa, ôm một khối phiền não trong người. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình ngày thường mình cũng xem phim mà hôm nay mình không được xem, mà bây giờ nó mở lớn mình xem, mình không được xem mà mình nghe như thế, cảm thấy nó rất là bực, cứ nghĩ rằng nó là phá, nó phá mình. Còn bây giờ mình đang đói bụng đây nè, muốn ăn mà không dám ăn, ăn là phạm giới, ăn muốn ăn mà không được ăn, mà giờ ở dưới nó ăn mà nó vui đùa, cảm thấy nó bực, nó tức, nó phiền não. Do đó là giữ như thế nào cho nó đúng. Mà ngay những lúc đó mà ra la, mà la rầy con cháu thì việc gì xảy ra? Có thể mình la rầy thì con cháu im không dám cãi, nhưng mà mỗi ngày mình đi tu thì về mắt gia đình phải là sống trong cái cảnh mà nó trang nghiêm như mình nghĩ như thế. Mà cái đó là mình theo của mình á, thì mình nghĩ đó là trang nghiêm. Nhưng mà đối với con, đối với cháu, nó nghĩ là cái ngày đó nó sống trong địa ngục. Như vậy thì bắt con, bắt cháu phải thế này, phải thế kia. Mà trong khi ngày thường mình cũng giống như nó thôi. Ngày hôm nay mình làm khác đi, mình bắt nó phải theo. Bắt mà nó không theo, nó mở nhỏ mình cũng nghe nữa. Bây giờ mình ở dưới ăn mà nó khua muỗng, khua đũa chút xíu trên này mình cũng cảm thấy nó khó chịu, bụng nó còn cào. Sân si nổi lên, xuống la rầy lặp đi lặp lại nhiều lần, mai mốt nó tìm cách để mà không cho mình đi chùa nữa. Mình đi chùa về là nó khổ sở. Do đó là chúng ta lưu ý những cái chi tiết này. Làm sao mà ngày mình đi tu về mình sống nó hài hòa, nó vui vẻ, nó là tốt hơn ngày thường. Đi chùa càng nhiều tâm tánh mình, rồi cách sống của mình nó sẽ tốt hơn, để cảm hóa những người thân. Đừng có mà nghĩ rằng mình giữ giới trang nghiêm, nhưng mà đó chính là cái việc mà con cháu chúng ta là không muốn cho chúng ta đi chùa. Rồi dần dần là con cháu mình lại là mất niềm tin ở Tam Bảo. Nghe đến chùa, nghe đến tôn giáo là cảm thấy khó chịu. Đi chùa, mẹ đi chùa càng nhiều là con càng khổ. Do đó là sau này lớn tuổi rồi thì nó không đưa rước. Rồi là nó nói là tiền bạc cũng rồi khó khăn, nghĩa là nó không đưa tiền ra, nghĩa là nó tìm cách để hạn chế cho chúng ta đi. Do đó là muốn được tu, muốn được an lạc, thì chúng ta phải khéo, nhất là những cái điều giới chúng tôi vừa nêu. Nhưng mà trong tâm mình thì mình không nghĩ vậy, mình cứ nghĩ là mình tu cái bị chướng, ma nó phá, nó quấy. Thật ra không có ma nào hết, tự trong mình thôi. Tại mình thay đổi cái suy nghĩ thì mình cứ nghĩ rằng người khác phá mình. Thì đó là những điều mà chúng ta lưu ý. Trong khi mà thọ 8 phần trai giới, phải thọ, phải giữ như thế nào để đúng, rồi hợp, và chúng ta được những cái điều phước đức lợi ích nó lớn lao, giống như là cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Rồi thứ năm đó là công đức thọ trì. Thọ trì 8 phần trai giới tuy chỉ có một ngày một đêm, nhưng mà nếu giữ gìn thanh tịnh thì phước đức rất là lớn lao, không thể hạn lượng được. Có thể nêu lên 12 cái phước, 12 cái điều lợi ích. Một là thoát ly bệnh khổ, thoát ly được cái bệnh và thoát được cả cái nỗi khổ niềm đau. Như kinh Dược Sư nói, muốn cầu cho thoát bệnh thì thọ 8 phần trai giới. Nhưng mà không phải thọ là mình được hết bệnh, mà mình thọ 8 phần trai giới, mình cầu nguyện cho người thân mình thì người thân mình vẫn hết bệnh. Do đó là đầu tiên mà thọ 8 phần trai giới này là thoát ly bệnh khổ, nghĩa là thân không bệnh, tâm không khổ não sầu đau. Thứ hai là tiêu diệt tội chướng. Thứ ba là miễn trừ hoạn họa. Thứ tư là diễn ly ác thú, nghĩa là không bị sinh vào các loài súc sinh. Thứ năm là phúc báo u hậu. Thứ sáu là mau chóng thành tựu, nghĩa là những việc tốt, những việc lành của mình nó sớm thành tựu. Thứ bảy là đời sau được tôn quý. Thứ tám là được sinh thiên thượng. Thứ chín là trợ duyên được giảng sinh. Thứ mười là lâm chung được quan lạc. 11 là được thân đủ những cái tướng tốt. Và 12 là được cái duyên thành Phật đạo ở tương lai. Và đặc biệt là không bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng như là không sinh vào cái loài ác thú, không có gặp 8 cái điều nạn, cũng như là không sinh nơi biên địa. Đó là cái việc mà mọi người sợ nhất. Sinh vào đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là bát nạn, hay là biên địa, những điều đó ai cũng sợ cả. Kinh U Bà Tát Giới có nói, nếu người thọ 8 giới trừ tội ngũ nghịch, tất cả những tội khác đều tiêu diệt. Có người nói chúng tôi rằng thọ tu có một ngày, tất cả tội lỗi đều là tiêu diệt hết, do đó là năm tu lần được rồi. Có người nói là tu nhiều quá nó thừa, nó dư, nó thừa, thì người ta nói mình tham. Do đó là ít lại hạn chế, thiểu dục truy túc, muốn ít biết đủ, do đó là một năm tu lần, tu ngày sạn năm, được không? Rồi bộ luật Maha Tăng Kỳ có nói rằng, nếu như một ngày một đêm mà xuất gia tu hành thì được 6.660 năm không bị đọa tam đồ. Tức là 6.660 năm không bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Do vậy, người mà tu tập, người mà thọ trì giới bát quan trai một ngày một đêm thì phước đức không thể hạn lượng được. Không thể dùng cái con số mà kể tính được cái công đức của việc mà thọ trì trai giới. Nếu như ai muốn biết được cái công đức của việc mà thọ trì giới pháp như thế nào, thì chúng ta có thể là lên trang web của chùa Xá Lợi, chúng ta có cái bài là công đức thọ trì quy giới. Thọ trì tâm quy được những điều lợi ích gì, rồi thọ trì ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai, từng cấp bậc giới nó được những điều lợi ích cao thấp khác nhau. Chúng ta có thể là về mở trang web của chùa ở đây, chúng ta xem lại những cái điều lợi ích đó, để chúng ta cố gắng chúng ta thọ, chúng ta gìn giữ được những điều trọn vẹn lợi ích như thế. Xin thưa rằng trong chúng ta ở đây, nếu như mà mình thọ những điều giới này, mình tu tập theo lời Phật dạy, thì mình vẫn đạt được những điều lợi ích giống như trong kinh, giống như trong luật Đức Phật dạy như thế. Mình đừng có dùng cái từ là thời này là thời mạt pháp. Thời Đức Phật thì có người tu tập chứng đắc được quả vị này, quả vị kia. Còn mình bây giờ là thời mạt pháp rồi, tu tập chắc là không chứng đắc được gì. Xin thưa rằng cái sự chứng đắc đó như thế nào, cái thành quả chúng ta tu tập đạt được như thế nào là do cái dụng công của chúng ta. Nhưng mà trong mọi chúng ta đều có sự dụng công và tu tập khác nhau. Chẳng hạn như đạo tràng chúng ta hiện tại có khoảng là 200 người tu tập như thế này. Nhưng mà chúng tôi dám tin chắc rằng trong 200 người tu tập một ngày, phước đức của 200 người mà đạt được không người nào giống người nào. Người thì dụng công, còn người thì vẫn có dụng công nhưng mà chiêu cảm phiền não. Còn người thì không có dụng công tu tập được. Người thì tu tập được chút ít, người thì giữ điều giới này được đến tối nay, có người giữ đến sáng mai. Có một cái điều chúng tôi lưu ý luôn. Có người thì thọ giới bát quan trai rồi lại băn khoăn cái điều mình giữ 8 điều giới này đến sáng ngày mai, nhưng mà 7 cái điều giới đầu thì chúng ta biết rồi, giữ nó rất dễ. Nhưng mà thông thường sáng ngày mai, buổi sáng thông thường là khoảng chừng 6 giờ 7 giờ mình ăn sáng rồi mình đến cơ quan làm việc, đúng không? Do vậy mình thọ giới thì 8 giờ mới là hết giới. Mà 8 giờ đang giờ làm, đang giờ làm. Như vậy thì mình ăn sáng đó, trước cái giờ mình đi làm nó có phạm giới hay không? Còn nếu như mình mà không ăn, chờ sau 8 giờ chẳng lẽ đang làm việc thứ hai đầu tuần, đang làm việc giữa chừng lại đói bụng đi ra ngoài ăn. Còn nếu như không ăn thì làm việc không nổi. Như vậy cái điều giới này, cái điều trai này mình giữ như thế nào cho đúng? Được ăn trước 8 giờ không? Được không? Được. Nhớ là 8 điều giới là phải 8 7 điều giới là phải giữ đến đến lúc mà nó hết thời hạn là thọ giới. Nghĩa là phải giữ đủ 24 giờ. Còn cái điều trai này chỉ cấm là không được ăn sau giờ ngọ. Nghĩa là từ lúc mà 12 giờ hoặc là 1 giờ hết giờ ngọ, 11 giờ, 1 giờ trở về chiều á, trở về tối không được ăn. 1 giờ đêm được ăn. 1 giờ đêm là được ăn rồi, không phạm, do đó sáng hôm sau, nghĩa là sau giờ ngọ không được ăn. Nhưng mà 11 giờ đêm nó thuộc về giờ tí của ngày hôm sau rồi. Nó đâu còn ngày hôm nay nữa, do đó là khuya là được ăn rồi. Do đó có một cô Phật tử, những ngày mà cổ đi chùa, cái bắt đầu dặn cái đồng hồ nè, nó ré lúc 12 giờ đêm. Ông chồng ông để ý, bà vợ sau ngày nào bà đi chùa, cái bắt đầu dặn đồng hồ 12 giờ. Ông hỏi, bà vợ nói, chuyện của tôi không? Tôi làm gì làm kệ tôi. Rồi hỏi mấy lần, bà vợ không nói. Một hôm ông chồng ông thức, ông canh, xem cái bà vợ là dặn đồng hồ 12 giờ để làm cái gì. Khi mà đồng hồ ré, thấy bà vợ bật dậy bà xuống lấy hộp cơm ra ăn. Nghĩa là ăn chay. Sao? Rác ruột hả? Do đó là ngày nào ăn chay là cảm thấy đói bụng. Do đó là cái người này không phải là đói bụng mà giữ cái điều trai. Nhưng mà cái người này, cái người tôi nói, chúng tôi nói đó, là người này là vấn đề mà ăn chay ăn mặn. Chiều ngày thường là ăn mặn, là tối ngủ cảm thấy thoải mái. Hôm nay ăn chay, trước giờ ngủ cảm thấy là bụng nó cồn cào, nó khó chịu. Do đó là có gói hộp cơm mặn để đó, để nghĩa là qua cái ngày hôm nay rồi là sẽ được ăn. Ăn mặn không phạm. Còn trở lại chúng ta, chúng ta thọ cái điều trai trong 8 điều trai giới, thì qua 1 giờ chúng ta ăn là được rồi. Không vi phạm. Mà chẳng lẽ mình thọ giới rồi mình thức mình canh đến 1 giờ để mình ăn rồi mới ngủ. Cái tâm vọng động như thế là cũng không được. Nhưng mà sáng ngủ dậy làm thức ăn sáng đi làm việc, chuyện nó rất bình thường, không vi phạm. Bởi vì có nhiều người là lại băn khoăn và hiểu sai cái ý chỗ này. Do đó là thời gian cuối giờ chúng tôi nói cái ý đó để chúng ta hiểu cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Bây giờ hết giờ rồi mà có hai câu hỏi. Cái câu đơn giản nhất chúng tôi trả lời trước, đó là có một cái câu hỏi thế này: có quý giảng sư dạy nói là Báp Quan Trai không những dạy cho Phật tử mà còn dạy cho chư tăng giữ gìn, kính hỏi thầy việc đó đúng hay sai? Thật ra là tám cái điều trai giới này nó là chín điều của giới sa di, mà giới sa di là giới cho cái hàng tập sự xuất gia. Do đó là một cái vị xuất gia chính thức như là tỳ kheo thì đã là 250 giới, còn bên ni mà tỳ kheo ni là 348 giới. Do đó là nếu mà hỏi đúng hay sai chúng tôi trả lời không biết trả lời như thế nào. Bây giờ nghĩa là chúng ta thọ có 8 điều, mà 8 điều này cho những người thuộc hàng dự bị thôi, những người thuộc hàng dự bị tập sự thôi. Còn trong khi chính thức của người xuất gia, dùng cái từ người xuất gia thì là chỉ cho những người đệ tử lớn Đức Phật. Mà nếu là đã là tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Do đó là cũng không thể nói là người xuất gia cũng phải thọ những điều giới này. Chúng tôi nghĩ là không cần thọ, bởi vì giới của người xuất gia nó tới mấy trăm giới, trong khi này chỉ có mấy điều thôi. Giới người xuất gia nó bao hàm, nó bao hàm, nó gấp hàng chục lần, mấy chục lần cái giới này. Do đó là nếu mà nói thì nó giống như cái đề cao cái giới này, người xuất gia cũng gìn giữ giống như vậy, chứ không phải người xuất gia cần thọ cái điều này để giữ. Chúng ta hiểu cái ý đâu mà. Nghĩa là người xuất gia cũng có giữ những cái điều giới, nó giống như là người tại gia mà tu Bát Quan Trai vậy, chứ không phải là người xuất gia cũng cần thọ giới này để giữ. Bởi vì giới của người xuất gia là nó gấp mấy chục lần 8 điều trai giới này. Cái câu mà đơn giản nhất là nếu thọ giới Bồ Tát thì có phát nguyện giảng sanh không? Thì việc là thọ giới Bồ Tát mà phát nguyện giảng sanh, cái việc nó ảnh hưởng đến pháp môn tu tập của mình thì không sao cả. Nhưng mà cái chính của người mà thọ giới Bồ Tát để là mình tu tập cho đến khi mà mình thành Phật. Nghĩa là mình thọ điều giới đó, rồi mình tu tập từ lúc mình thọ giới cho đến khi mình thành Phật, giới mới hết. Do đó là người tu theo Bồ Tát giới thì trải qua 52 cấp bậc tu chứng, từ hàng mà cái gọi là phàm phu ngoại vị, rồi chúng ta lên là tam hiền, rồi thập thánh, rồi đẳng giác và diệu giác, tức là quả vị Phật.